Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 294. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Nguyên Triều. Biên tập: Dương Cư Sĩ. Thời gian: ngày 4 tháng 4 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh ra. Kệ tụng của lòng chúng. Bài thứ 10. Phật dĩ phương tiện tùy loại âm, di chúng thuyết pháp linh quang hỷ, kỳ âm thanh nhã chúng sở duyệt, phổ hành văn thử tâm hân ngộ. Phổ hành đại âm Long Dương. Trong phần văn trường hàn chúng ta thấy: Ngài đắc thị hiện nhất thiết bình đẳng duyệt ý vô ngại âm giải thoát môn. Bây giờ chúng ta xem tán tụng của Ngài. Biết pháp môn Ngài tu học, Ngài tu hành chứng quả từ pháp môn này, thành tựu đạo vô thượng. Kinh Hoa Nghiêm cho chúng ta sự khai thị rất lớn, rất nhiều. Về sau có rất nhiều chỗ trùng lập. Lấy nhân vật khác nhau làm tượng trưng. Ý nghĩa trong đó rất sâu sắc, khiến chúng ta lãnh hội được không chỉ là pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, mà còn hiển thị mỗi một pháp môn dung nhiếp lẫn nhau. Bất kỳ một pháp môn nào đều hàm nhiếp viên mãn vô lượng vô biên pháp môn. Điều này không thấy trong các kinh điển khác, khiến chúng ta thật sự lãnh hội được vạn sự vạn vật và hết thảy chúng sanh khắp hư không pháp giới quả thật là nhất thể, mà còn có sự tương quan mật thiết, quan hệ lẫn nhau vô cùng thân mật. Trong các kinh điển khác cũng không dễ thấy điều này. Ở đây chúng ta thấy phổ hành Long Dương. Câu thứ nhất trong kệ tụng của Ngài nói: Phật dĩ phương tiện tùy loại âm. Chúng ta kết hợp với văn trường hàn để xem sẽ lãnh hội được Long Dương là Như Lai quá thân. Như trong phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn nói về 32 ứng thân, người đáng dùng thân Long Dương để độ, Như Lai liền hiện thân Long Dương mà vì họ thuyết pháp. Vị Long Dương này là Như Lai quá thân, không phải rồng thật. Rồng thật là đường súc sanh. Vì thế ở câu thứ nhất chúng ta thấy Phật dĩ phương tiện tùy loại âm. Chư Phật Như Lai tùy loại quá thân, tùy cơ thuyết pháp. Chúng ta phải hiểu rõ điều này, mà còn phải học tập. Lần trước, chúng tôi tham gia Pháp hội Hiệp hội Truyền đạo của Hồi giáo. Hôm đó, Hòa Thượng Minh Sơn cũng tham gia. Người ngồi bên cạnh tôi, khuôn mặt rất quen. Ông mang y phục của Hồi giáo, đội mũ của Hồi giáo. Hôm đó chắc chư vị đồng học cũng nhìn thấy. Râu rất dài. Lúc đến, ông chào hỏi tôi. Sau đó ngồi bên cạnh tôi, cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi, ông là đại sứ của Singapore, trú tại Mỹ. Kỳ lạ, đại sứ của Singapore trú tại Mỹ, vì sao mang y phục của Hồi giáo đến tham dự đại hội này? Vì họ hiểu tùy loại phương tiện. Hòa Thượng Minh Sơn nghe xong gật đầu, rất cảm động. Việc này rất đáng cho chúng ta học tập. Đến chỗ của Hồi giáo, mặc y phục của Hồi giáo, chư Phật Như Lai như vậy. Hiện nay chúng ta vẫn chưa được, hình như vẫn chưa quen lắm. Thật sự muốn đạt được, thực hiện xã hội an lành, thế giới hòa bình, cần phải dùng hành động thân thiết để biểu đạt. Trong Phật Pháp, vấn đề này thuộc đồng sự nhiếp trong tứ nhiếp Pháp. Đặc sứ Mỹ chưa từng học tứ nhiếp Pháp, nhưng biểu hiện của ông đã làm được. Biểu hiện đối với các huynh đệ Hồi giáo nồng nhiệt như vậy, thân thiết như vậy, đây là tinh thần của Hoa Nghiêm, dạy học của Hoa Nghiêm. Ngày nay chúng ta qua lại với các chủng tộc khác nhau, qua lại với các tôn giáo khác nhau, trên thực tế chính là thực hành Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Trong kinh này Đức Phật dạy chúng ta như thế. Đức Phật đi vào loại rồng, Ngài liền hiện thân rồng. Bên dưới là loài dạ xoa, Phật liền hiện thân dạ xoa. Chúng ta không biết biến hiện, không thể hiện thân của họ, nhưng chúng ta có thể mang y phục của họ. Đây cũng đại loại như thế. Mồng 7 tháng sau, Ấn Độ giáo muốn mời tôi. Đại khái họ cũng có một buổi gặp mặt. Chúng ta cần phải siêng năng học tập. Phương tiện nghĩa là phương tiện quyền xảo, phương tiện thiện xảo. Phạm vi này rất rộng, vô cùng rộng lớn. Tùy loại âm, tộc loại của chúng sanh khắp hư không pháp giới vô lượng vô biên. Trong kinh Hoa Nghiêm chẳng qua chỉ là lược cử. Những kinh điển mà chúng ta thấy là lược bản của kinh Hoa Nghiêm. Đến hạ bản Hoa Nghiêm là 10 vạn tụng, 40 phẩm. Truyền đến Trung Hoa chỉ còn 1/2 nguyên bản kinh. Vì thế chúng ta không thấy được toàn bộ hạ bản, chỉ thấy một nửa, phiên dịch bằng tiếng Trung. Nhưng kinh Hoa Nghiêm đã thất truyền trên thế giới, nguyên bản đã không thể có được. Bảo tồn hoàn chỉnh nhất là bản dịch tiếng Trung. 80 quyển Hoa Nghiêm này kết hợp với 40 quyển, bỏ bớt phần trùng lặp trong đó, tổng cộng 99 quyển. Đây là phần bảo tồn hoàn chỉnh nhất trong bản tiếng Trung hiện nay. Nếu chúng ta có thể xem được đại bản, như vậy có thể nói càng tường tận hơn. Đại bản Bồ Tát Long Thọ nói với chúng ta là 18 thiên đại thiên thế giới di trần kệ, nhất tứ thiên hạ di trần phẩm. Đó là Phật nói Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phân lượng này đưa đến địa cầu chúng ta, địa cầu này không dung nạp nổi. Vì thế Bồ Tát Long Thọ chỉ đem hạ bản truyền đến thế gian này. Hạ bản là gì? Đại khái giống như mục lục đề cương của tứ khố toàn thư vậy, có tính chất như thế, là mục lục đề cương của Hoa Nghiêm. Phân lượng đã nhiều như thế, nội dung đã sâu rộng như thế, chúng ta lãnh hội từ đây. Thật ra toàn bộ kinh Hoa Nghiêm đều không ra khỏi 10 nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. 10 nguyện là cương lĩnh của toàn bộ Hoa Nghiêm. Toàn kinh cũng chính là nói rõ, giới thiệu tường tận 10 cương mục này mà thôi. Ở đây chúng ta liền nghĩ đến Phổ Hiền dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Chúng ta nhất định phải làm điều này. Phương tiện tùy loại âm chính là biết cần phải tùy hỷ, cần phải hằng thuận. Bất luận thuận cảnh hay nghịch cảnh, là thiện duyên hay ác duyên, đều phải biết tùy thuận. Nhưng trong tùy thuận nhất định phải có trí tuệ cao độ. Trí tuệ cứu cánh viên mãn, chúng ta mới có thể tùy thuận. Ngày nay chúng ta có thể tùy thuận chăng? Không thể, vì không có trí tuệ. Đối tượng tu học Hoa Nghiêm là ai? Là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Họ không phải người bình thường. Hôm qua Hòa Thượng Minh Sơn mở giảng kinh Lăng Nghiêm ở đây, giảng Quan Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương. Hòa Thượng đề cập đến phương pháp tu hành của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cổ Phật Quán Âm dạy Ngài từ văn tư tu, nhập tam ma địa. Đây là pháp môn Bồ Tát Quan Thế Âm tu hành chứng quả. Nhưng từ văn tư tu, văn tư tu là tam tuệ. Văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Ai tu? Pháp Thân Đại Sĩ tu, không phải người bình thường. Tam tuệ. Tuệ là gì? Là tuệ của giới định tuệ. Hay nói cách khác, nếu quý vị không thể trì giới được định, tu định khai tuệ, trí tuệ khai, trí tuệ này khởi dụng, chính là văn tư tu. Cho nên nền tảng của tam tuệ là tam học. Chưa thành tựu tam học, tam tuệ ở đâu ra? Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Lăng Nghiêm có độ sâu tương đương. Sau khi 52 vị Bồ Tát báo cáo kinh nghiệm tu hành của mình xong, Bồ Tát Văn Thù tuyển chọn Viên Thông. Tiếp theo là kinh Lăng Nghiêm nói về thanh tịnh minh hối. Thanh tịnh minh hối nói về điều gì? Dạy chúng ta trì giới. Nội dung nói về bốn giới trọng: sát, đạo, dâm, vọng. Từ đó mới thuật lại cho chúng ta nhân giới sanh định. Định đó là đại định, đại định thủ Lăng Nghiêm. Nhân định khai tuệ, trí tuệ mới có thể hiện tiền. Tu pháp môn Quán Âm, điều này không khó. Đúng là từ văn tư tu, nhập tam ma địa. Ở đây vừa mở đầu nói với chúng ta, Phật dĩ phương tiện tùy loại âm. Phật, chúng ta theo Thiên Thai Tông, hạ ngài xuống bằng tiêu chuẩn thấp nhất, Viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Quả vị này đã đoạn kiến tư phiền não, cũng đoạn trần sa phiền não, phá nhất phẩm vô minh phiền não. Cho nên ngài siêu diệt mười pháp giới, trú nhất chân pháp giới. Người như vậy Thiên Thai Tông gọi là phần chứng tức Phật, là Phật của phần chứng dị. Tuy không phải Phật cứu cánh, nhưng họ là Phật thật, không phải giả. Họ có trí tuệ, có năng lực. Họ có thể tùy loại hóa thân, có thể tùy cơ thuyết pháp. Từ địa vị này trở về sau, đều dùng chân tâm. Không như chúng ta, chúng ta dùng vọng tâm. Chư vị phải biết rằng, bên trong mười pháp giới đều dùng vọng tâm, không biết dùng chân tâm. Tứ thánh pháp giới trong mười pháp giới tuy dùng vọng tâm, vọng tâm này gần chân tâm. Thiên Thai Tông gọi là tương tự vị, tương tự tức Phật, là nói Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, tứ thánh pháp giới trong mười pháp giới. Phàm phu, vị thứ cao nhất trong phàm phu lục đạo, không phải tương tự, là quán hành tức Phật. Quán hành tức ngày nay chúng ta nói công phu đắc lực, chưa ra khỏi tam giới, nghĩa là chưa ra khỏi luân hồi lục đạo. Công phu đắc lực có thể đạt đến quán hành vị. Tương lai họ sanh vào đâu trong lục đạo? Họ sanh lên trời sắc giới, trời vô sắc giới. Đây là quán hành vị. Công phu không đắc lực, trì giới tu phước, công phu không đắc lực, quả vị ở hai cõi người và trời. Cõi trời này là trời dục giới. Phải đến quán hành vị, ta mới có thể đến hai cõi trên của trời sắc giới. Tương tự đã ra khỏi lục đạo, không thể vượt thoát mười pháp giới. Đại sư Thiên Thai nói thành sáu giai đoạn. Lục tức Phật, chúng ta phải tự biết căn tánh của mình, sau đó chọn pháp môn. Chúng ta ngày nay cùng lắm chỉ có thể đạt đến quán hành vị. Tương tự vị chúng ta không làm được. Làm sao biết không làm được? Vì tương tự vị phải đoạn kiến tư phiền não. Chúng ta bình tĩnh tư duy, tự hỏi xem mình có năng lực này chăng? Không có năng lực này, đi theo con đường này khó lắm. Hay nói cách khác, không ra khỏi luân hồi lục đạo, chư Phật Như Lai từ bi tận cùng, biết căn tánh chúng sanh, mở rộng cửa phương tiện. Phật A-di-đà thiết lập thế giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng ta. Đây là mở rộng cửa phương tiện. Không cần đến tương tự vị, có quán hành vị tức có thể vãng sanh. Sự thù thắng của thế giới Cực Lạc tuyệt đối không phải thù thắng ở hai cõi ở trên, cõi thật báo và cõi phương tiện, không phải thế. Thù thắng ở cõi phàm thánh đồng cư. Hai cõi trên và thế giới của chư Phật, nói thật, không có gì sai biệt lớn cả. Sự khác biệt lớn trong cõi nước chư Phật chính là cõi phàm thánh đồng cư. Người ở cõi phàm thánh đồng cư, trong bất kỳ cõi Phật nào, đều không thể vượt thoát luân hồi lục đạo. Nhưng ở thế giới Cực Lạc thì siêu việt. Đây là vấn đề không thể nghĩ bàn. Đây gọi là pháp khó tin. Chưa đoạn kiến tư phiền não, công phu đắc lực là gì? Chế phục kiến tư phiền não. Quả thật chưa đoạn, nhưng đã áp chế nó, nó không khởi tác dụng. Có công phu này là có thể siêu việt luân hồi lục đạo. Trong các kinh điển khác không có điều này, trong cõi nước chư Phật cũng không có việc này. Duy nhất thế giới Cực Lạc có mà thôi. Do đây có thể biết, ở đây Phật dĩ phương tiện tùy loại âm, vì chúng thuyết pháp linh quang hỷ. Là nói pháp gì? Tức nói pháp này. Pháp này mới có thể khiến tất cả chúng sanh sanh tâm quang hỷ. Vì sao vậy? Vì chúng ta được độ, chúng ta được cứu. Nói bất kỳ pháp môn nào khác, tâm quang hỷ của chúng ta không sanh khởi được. Vì sao vậy? Tốt thì tốt, nhưng chúng ta không làm được. Cần phải hiểu điều này. 25 vị Bồ Tát trong hội Lăng Nghiêm, đây là những vị Bồ Tát làm tượng trưng, tượng trưng vô lượng pháp môn trong Phật Pháp. Vô lượng vô biên pháp môn quy nạp thành 25 loại lớn. Trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy không ít pháp môn. Chúng ta nói đến hiện nay, vẫn còn phẩm đầu tiên. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm mới giảng một nửa. chưa giảng xong, chúng ta đã thấy đến mấy mươi pháp môn. Chúng ta có thể học, thực tế mà nói, học đến tương tự vị đều không dễ. Thật sự có thể giúp chúng ta là pháp môn niệm Phật. 52 viên thông quy nạp vô lượng pháp môn thành 18 giới, 7 đại, nhưng đều không vượt thoát được 6 căn, 6 trần, 6 thức. 7 đại là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, dùng 25 vị Bồ Tát làm tượng trưng. Có thể phổ độ tất cả chúng sanh, thành tựu tất cả chúng sanh, vẫn là Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương, vẫn dựa vào đây. Trong hội Lăng Nghiêm có hai pháp môn đặc biệt, không phải một. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này. Hai pháp môn đặc biệt, không phải một. Pháp môn của Bồ Tát Đại Thế Chí có thể phổ độ tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới, bình đẳng thành Phật. Pháp môn của Bồ Tát Quan Thế Âm rất khế cơ với thế giới Ta Bà. Chúng sanh ở thế giới Ta Bà nhĩ căn sắc bén nhất. Bồ Tát Văn Thù nói rất hay: thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Ngày nay chúng ta tu học là kết hợp hai pháp môn này của Bồ Tát Quán Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Chúng ta dùng trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật chính là pháp môn của Bồ Tát Quán Âm. Dùng âm thanh để làm giáo thể. Đô nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương tục. Đây chính là pháp môn của Đại Thế Chí. Chúng ta tuân thủ giáo huấn này, một đời thành tựu. Nhất định phải ghi nhớ nguyên tắc Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta. Tịnh niệm tương tục. Như thế nào gọi là tịnh? Quý vị có sự xen tạp tức không tịnh. Không được xen tạp. Không những không được xen tạp thế pháp, mà Phật pháp cũng không được xen tạp. Ngày xưa, chư vị tổ sư đại đức làm gương tốt cho chúng ta. Lúc đại sư Liên Trì còn trẻ, cũng nghiên cứu tông và giáo. Tông là thiền tông, giáo là giáo môn. Quảng học đa văn. Khi lớn tuổi, biết phương pháp này không dễ thành tựu. Quy tâm tịnh độ, chuyên tu chuyên hoằng, không còn xen tạp nữa. Ngài nói Tam Tạng 12 bộ kinh để cho người khác ngộ. Ngài buông bỏ, buông bỏ giáo môn. Bát vạn tứ thiên hành, nhiêu dữ tha nhân hành. Đây là giải môn và hành môn đều buông bỏ. Tất cả các kinh điển chỉ y theo một bộ kinh A-di-đà. Trong hành môn chỉ áp dụng một câu bốn chữ A-di-đà Phật. Quyết tâm với một bộ kinh. Bốn chữ thâm nhập một môn, Ngài đã thành công. Thượng thượng phẩm giảng sanh. Đây mới gọi là tịnh niệm tương tục. Tương tục nghĩa là không dứt, không gián đoạn. Nhất định thành tựu. Không được tu quá nhiều pháp môn, không được tu quá tạp. Pháp thế gian sẽ phá hoại đạo tâm chúng ta, Phật pháp cũng không ngoại lệ. Đây là điều cần phải biết. Trước đây khi tôi học Phật, tôi hiểu rõ đạo lý này. Tôi nói với chư vị đồng học, Phật pháp có thể cứu người, Phật pháp cũng có thể hại người. Có một số đồng học nghe thế rất hoài nghi, sao Phật pháp có thể hại người? Đến hỏi thầy Lý. Thầy Lý gật đầu, không sai, Phật pháp có thể hại người. Pháp không khế cơ sẽ hại người. Phật pháp giống như thuốc vậy, dùng để trị bệnh, chúng ta là bệnh nhân. Thuốc dùng để cứu người đều rất tốt, nhưng nếu uống thuốc không đúng bệnh sẽ hại người. Pháp nhất định phải khế cơ, không khế cơ sẽ có hại. Phật thuyết pháp là ứng cơ thuyết pháp, nhưng lúc Phật thuyết pháp là ứng với căn cơ của đương thời, không phải căn cơ hiện tại. Căn tánh của chúng sanh 3.000 năm trước, 2.000 năm trước, 1.000 năm trước khác với chúng ta hiện nay. Bởi vậy, trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài nói với chúng ta, thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thời kỳ tưởng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Đây là căn tánh của tuyệt đại đa số. Phật cho chúng ta lời khuyến cáo, nhà Phật gọi là nhắc nhở, người bây giờ gọi là dự ngôn. Nói trước cho quý vị, chúng ta sanh vào thời kỳ mạt pháp, nghĩ xem căn tánh của mình có thể trì giới chăng? Không làm được. Có thể tu định chăng? Tâm tán loạn, xếp bằng diện bích cũng suy nghĩ vẩn vơ. Giới và định không thể thành tựu, tức không hy vọng được khai tuệ. Như vậy làm sao khai tuệ? Trí tuệ mà người bây giờ nói, nhà Phật gọi là thế trí biện thông. Quý vị nghe nhiều, học nhiều, đó không phải trí tuệ. Đó chẳng qua chỉ là thường thức của quý vị có chút phong phú mà thôi. Trí tuệ nhất định sanh ra từ giới, định, từ tâm thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh, tuyệt đối không có trí tuệ. Hay nói cách khác, không có trí tuệ, tức không thể đoạn phiền não. Chúng ta muốn chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển mê thành ngộ, phải dựa vào trí tuệ, quý vị mới chuyển được. Chuyển ác thành thiện là sơ cấp, không cần dựa vào trí tuệ. Nhưng chuyển mê thành ngộ nhất định phải dựa vào trí tuệ. Không có trí tuệ tuyệt đối không làm được. Chúng ta biết sự thật này rất khó khăn. Không phải chúng ta có thể làm được. Có nhận thức này, có giác ngộ này, tu quyết một lòng niệm Phật A-di-đà, cầu sanh tịnh độ. Người này có trí tuệ chân thật, buông bỏ vạn duyên, họ được định, họ đầy đủ tam học giới định tuệ. Không những đầy đủ giới định tuệ, họ cũng đầy đủ tam học văn tư tu. Chỉ cần có giới định tuệ, văn tư tu khởi tác dụng. Tuệ của giới định tuệ là căn bản trí. Tam tuệ văn tư tu của Bồ Tát là hậu đắc trí. Có căn bản trí, đâu thể không có hậu đắc trí. Chúng ta chỉ cần thuận theo giáo huấn của Phật Bồ Tát. Hoa Nghiêm nói rất nhiều, đến cuối cùng Bồ Tát Phổ Hiền, thập đại nguyện dương, đạo quy cực lạc. Hoa Nghiêm rất hay, cảnh giới không tệ. Quý vị muốn đạt được chăng? Muốn đạt được, chân thành niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, đến cuối cùng chẳng phải đều quy về đây ư? Đây là phương tiện thiện xảo của Hoa Nghiêm. Bản thân tôi quy tâm tịnh độ chính là nhập môn từ Hoa Nghiêm. Từ kinh Hoa Nghiêm mới nhận ra, thì ra là vậy. Ban đầu ai khuyên tôi, dạy tôi đều không tin. Trong kinh này tôi thấy Văn Thù, Phổ Hiền và 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ đều niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tôi mới lãnh hội được pháp môn này chân thật, tuyệt đối không phải hư giả. Ngàn kinh vạn luận cuối cùng đều quy về tịnh độ. Hoa Nghiêm và Pháp Hoa như vậy. Thử hỏi kinh giáo Đại Tiểu Thừa nào không như vậy? Quan sát tường tận, thì ra tất cả chư Phật Như Lai trong ba đời mười phương thị hiện ở thế gian. Quả thật Đại sư Thiện Đạo nói không sai: duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Nói ngang nói dọc, nói sâu nói cạn, đó chính là chỉ tất cả các kinh đến cuối cùng đều quy về tịnh độ. Cho nên mới nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, toàn bộ đạo quy cực lạc. Lăng Nghiêm cũng không ngoại lệ. Đây là vì chúng thuyết pháp khiến sanh quan hỷ, kỳ âm thanh nhã chúng sở duyệt. Câu này chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Nói về điều gì? Ngày nay chúng ta gọi là phương pháp giảng kinh thuyết pháp. Việc này cần phải học. Hiện nay trong các trường học, vì sao thầy cô giáo của trường nhất định phải mời người tốt nghiệp đại học sư phạm? Tốt nghiệp các trường đại học khác, có nhiều người rất có học thức đối với những chuyên môn này, giỏi hơn nhiều so với người tốt nghiệp đại học sư phạm. Vì sao không mời? Nhất định phải mời người tốt nghiệp đại học sư phạm. Người tốt nghiệp đại học sư phạm từng học giáo dục tâm lý học, họ từng học phương pháp dạy học. Câu này chính là nói về giáo dục tâm lý và phương pháp dạy học. Tuy quý vị có kiến thức, nhưng thiếu phương pháp biểu đạt, thiệt thòi này rất lớn. Thầy của tôi trước đây là ông Chu Ban Đạo, rất có học vấn, rất có đạo đức. Ông không có kỹ xảo biểu đạt. Vì thế thầy Lý thường nói: thầy Chu thật đáng tiếc, Thầy Lý cũng tôn xưng ông ấy là thầy Chu. Học vấn, đạo đức, văn chương, viết bài đều rất hay. Viết được, không nói được. Nói không ra lời. Hiện nay chúng sanh của thế giới ta bà nhĩ căn sắc bén nhất, họ xem không bằng nghe. Họ vừa nghe liền khai ngộ, họ xem không khai ngộ. Chúng ta phải thích ứng với căn tánh của chúng sanh, phải nghiên cứu phương pháp biểu đạt ngôn ngữ. Trước đây chúng tôi ở Đài Trung theo học với thầy Lý. Thầy biên soạn cho chúng tôi hai bộ sách. Một là giảng diễn thuật, phương pháp diễn giải. Hai là nội điển giảng tọa chuyên nghiên cứu, phương pháp giảng kinh. Câu này chính là hai phương pháp này chúng ta nhất định phải học. Thầy biên soạn rất hay, tôi rất khâm phục. Tôi học giảng kinh với thầy, tôi hầu như sưu tập tất cả những quyển sách có liên quan đến phương pháp diễn giảng trong các tiệm sách. Tôi mua mười mấy quyển, nhiều cuốn rất dày, phân lượng rất nhiều. Nhưng sau khi xem kỹ đều không bằng thầy. Quyển sách mỏng của thầy không nhiều, toàn bộ đều nói đến. Một quyển rất dày, sau khi xem xong nội dung không hoàn chỉnh bằng quyển thầy Lý biên soạn. Nói đến phần này thì thiếu phần kia. Đối với thầy chúng tôi rất khâm phục. Sách thầy viết ngôn ngữ đơn giản hàm súc, lời không nhiều, văn tự không nhiều, nội dung rất phong phú, rất hoàn chỉnh. Như vậy mới thực sự lãnh hội được học vấn và kiến thức thầy có. Đứng trên bục diễn giảng, hiểu những phương pháp kỹ xảo này, dù không có nội dung, người khác nghe cũng sanh tâm quan hỷ. Nếu có nội dung, người ta thật sự được lợi ích. Chúng ta muốn thuyết pháp cho chúng sanh khiến họ sanh tâm quan hỷ, không thể không chú trọng phương pháp. Kỹ thuật diễn giảng và phương pháp dạy học và phương pháp giảng kinh. Dùng hai quyển sách này để làm tài liệu cho quá trình tu học này, một tháng là có thể tốt nghiệp. Dạy xong khóa trình, nhưng đem hai quyển sách này lên bục diễn giảng, nếu có thể đạt đến muốn gì được đó, vận dụng thành thạo, quả thật không đơn giản. Như vậy cần phải huấn luyện lâu dài. Ngày ngày giảng trên bục giảng, ngày ngày phải sửa đổi khuyết điểm của mình. Tiêu chuẩn sửa đổi chính là hai quyển sách này. Biểu cảm, ngôn ngữ, động tác, âm thanh của chúng ta có phù hợp tiêu chuẩn trong sách này nói chăng? Cho nên nếu thật sự muốn học, vậy thì phải ngày ngày kiểm thảo, ngày ngày cải tiến từng điều một. Ngày ngày còn phải rèn luyện. Nếu không, không thể thành công. Cần thời gian dài. Đứng trên bục giảng, vận dụng tự nhiên, tâm nghĩ miệng nói, ít nhất phải 10 năm. 10 năm, quý vị vẫn nỗ lực rèn luyện, không siêng năng rèn luyện, 10 năm cũng không được. Siêng năng cải tiến. Không lên bục giảng, nhất định không thể thành công. Bục giảng là nền tảng rèn luyện quan trọng, mà ứng dụng là ngay trong đời sống hàng ngày. Xử sự đối nhân tiếp vật đều là diễn giảng. Không phải nói đứng trên bục giảng mới là giảng kinh, nói với một người cũng là giảng kinh. Một câu hay hai câu đều là giảng kinh. Vận dụng toàn bộ những gì học được, như vậy mới có thể khiến chúng sanh hoan hỷ. Đây là trọng độ chúng sanh. Đây chỉ là một bộ môn kỹ thuật. Phải chăng dùng bộ môn này hoằng pháp lợi sanh sẽ thành công? Không được. Theo cách nhìn của tôi không xem trọng kỹ xảo lắm. Tôi cho rằng trong quá trình hoằng pháp, tỷ lệ của kỹ xảo nhiều nhất chỉ có thể chiếm 10%. Còn 90% là gì? Là tâm chân thành của chúng ta. Chân thành có thể cảm động tất cả người và vật, trên khởi cảm ứng đạo giao với tất cả chư Phật Bồ Tát, dưới cũng khởi cảm ứng đạo giao với hết thảy chúng sanh. Chúng ta phải có tâm chân thành. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi là nội dung thực chất. Trong quá trình hoằng pháp, nó chiếm 90%. Kỹ thuật diễn giảng và phương pháp giảng kinh tối đa chiếm 10% mà thôi. Đây là vấn đề chúng ta cần phải biết trong học tập. Đức hạnh đứng hàng đầu, Phu Tử dạy người, ngôn ngữ xếp thứ hai. Kỹ thuật diễn giảng và phương pháp giảng kinh thuộc ngôn ngữ đứng vị trí thứ hai, đức hạnh thứ nhất. Thánh hiền thế xuất thế gian đều dạy chúng ta như thế. Do đây có thể biết Phổ Hành Long Vương tu hành chứng quả từ pháp môn giảng kinh thuyết pháp này. Giảng kinh có lợi ích, ngày ngày khuyên người làm thiện. Nếu bản thân không hành thiện, như vậy chẳng phải là giọng ngữ gạt người ư? Ngày ngày khuyên người cũng là ngày ngày khuyên bản thân. Khuyên lâu ngày, khuyên nhiều, bản thân thay đổi khi nào không hay. Giảng kinh có nhiều ưu điểm như vậy. Nếu chúng ta không nghe lời khuyên, nhất định bị người lừa dối. Đây là đạo lý đương nhiên. Phải thường tự khuyên bản thân. Giảng kinh là tự khuyên bản thân, cũng khuyên người khác, cũng khuyên bản thân. Bài kệ cuối: chúng sanh bức bách chư hữu trung, nghiệp hoặc phiêu chuyển vô nhân cứu, Phật dĩ đại bi linh giải thoát, du nhiệt đại long năng ngộ thử. Đây là du nhiệt não long dương. Pháp môn ngài tu học là dĩ đại bi phổ phúc dân diệt nhất thiết thế gian khổ giải thoát môn. Đây đều là chư Phật Như Lai ứng hóa thị hiện, tuyệt đối không phải chúng sanh trong lục đạo. Chúng sanh bức bài chư hữu trung. Chư hữu là chỉ tam giới, dục giới hữu, sắc giới hữu, vô sắc giới hữu. Nhà Phật gọi là tam hữu. Hữu là gì? Tức là có nghiệp nhân. Quý vị tạo nghiệp, quý vị tạo nghiệp, quý vị có nghiệp nhân, về sau quý vị phải chịu quả báo. Đức Phật vì chúng sanh nói 12 nhân duyên. 12 nhân duyên nói rõ về nhân duyên ba đời. Vô minh và hành là nhân quả quá khứ. Từ thức đến lão tử là nhân quả đời này của chúng ta. Chúng ta biết nhân đời trước sẽ hiểu rõ quả đời sau. Biết quả báo hiện tại cũng có thể biết được nghiệp nhân đã tạo trong quá khứ. Nghiệp nhân quả báo không sai chút nào. Trong 12 nhân duyên nói đến thức, hành duyên thức. Thức duyên danh sắc, đến xúc, đây đều thuộc về quả báo. Trên mặt quả không chuyển được, phải chuyển từ nhân và duyên. Nhân và duyên trong đời này của chúng ta chỉ có ba chữ: ái, thủ, hữu. Ái là hoặc, mê hoặc, hoặc nghiệp khổ. Thủ và hữu là tạo nghiệp. Quý vị đã tạo nghiệp, sau đó sẽ có lão, tử, tức đời sau có khổ sanh lão bệnh tử. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta làm sao để ra khỏi ba cõi, đoạn một trong ba điều này, liền thoát ly luân hồi lục đạo. Chúng ta đối với dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nhà Phật gọi là y báo, chánh báo, có thể buông bỏ chăng? Đối với những y báo, chánh báo này, không còn chút ý niệm tham luyến nào. Quý vị bắt đầu đoạn từ ái. Điều này quả thật cao minh, bậc trí tuệ sắc bén có thể làm được điều này, có thể thoát ly luân hồi lục đạo. Vì sao chúng ta không thể? Không cách nào đoạn tận tham ái, mê đắm trong ngũ dục lục trần, ham muốn hưởng thụ, chấp trước trong danh văn lợi dưỡng. Không biết những hiện tượng này đều là hư vọng. Vì thế Đức Phật dạy chúng ta thường xuyên đọc mấy câu khai thị quan trọng nhất trong kinh Bát Nhã: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Có thể đoạn tâm tham của chúng ta. Tất cả pháp hữu vi như mộng quyển bào ảnh, vô sở hữu bất khả đắc. Đức Phật nói mấy câu này mấy ngàn lần, mấy vạn lần. Đây là lời nói thật, từng câu từng chữ đều chân thật. Mục đích là gì? Vĩnh viễn đoạn tận ái, thủ, hữu. Đối với pháp thế suốt thế gian không hề có chút tham ái, quý vị không còn mê hoặc, không thủ, tức không có ý niệm được mất. Trong tất cả pháp tuyệt đối không có được mất. Khi được tâm không hoan hỷ, mất đi không hề phiền não, được mất đều bình đẳng. Vậy là đã đoạn tận thủ. Đoạn hữu phàm phu chúng ta không làm được, chỉ có thánh nhân. Chư Phật Như Lai thị hiện tại thế gian, làm mà không hữu. Không hữu là gì? Trong tâm không để lại dấu tích, không để lại ấn tượng. Điều này khó biết bao. Vì thế các ngài không có luân hồi lục đạo. Chư Phật Bồ Tát thanh văn duyên giác thị hiện trong lục đạo, giống như chúng ta vậy. Chúng ta xem tiểu thuyết, chẳng hạn như Tế Công truyện. Tế Công thì hiện ở thế gian. Tế Công là một người có thật, trong Cao Tăng truyện có, nhưng khác với tiểu thuyết. Tiểu thuyết nó không đáng tin, xem Cao Tăng truyện mới đáng tin. Trong Cao Tăng truyện, hình như truyện ký của Hòa Thượng Tế Công có 6 quyển, phân lượng khá lớn. Những thần tích, sự tích của ngài ghi chép rất nhiều. 6 quyển nếu đem so với tiểu thuyết, phân lượng đó vẫn kém rất nhiều. Tiểu thuyết không đáng tin. Quý vị xem ngài, hình như ngài có ái, hình như ngài có thủ, nhưng ngài không có hữu. Trong tâm ngài không để lại dấu tích, không để lại ấn tượng. Điều này vô cùng khó khăn. Tứ nhí pháp ngài làm được: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Ngày nay chúng ta có thể làm được. Chúng ta làm 3 điều trước trong tứ nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành. Đồng sự chúng ta không dám làm. Người đó thích: thầy ơi, hôm nay chúng ta cùng đi nhảy được chăng? Điều này không được. Chúng ta không dám đồng sự với họ. Hòa Thượng Tế Công làm được. Quý vị muốn ngài nhảy, ngài sẽ cùng đi với quý vị. Chúng ta không làm được điều này. Chúng ta giảng về tứ nhiếp pháp. Tôi dùng một cách nói khác. Đồng sự nói như thế nào? Chúng ta cùng sống trong xã hội này. Điều này được. Phạm vi này rất lớn, chúng ta có thể nói. Nhưng trong đó có rất nhiều điều vụn vặt, chúng ta vẫn không thể đồng sự với người. Chúng ta phải hiểu điều này. Tất cả chúng sanh, câu thứ nhất là nói đọa lạc trong luân hồi lục đạo, rất đau khổ. Nghiệp hoặc phiêu chuyển vô nhân cứu. Phiêu chuyển nghĩa là luân hồi. Vì sao họ bị luân hồi? Vì họ tạo nghiệp mê hoặc. Hoặc là không hiểu chân tướng sự thật. Những gì gây tạo là nghiệp thiện ác. Tạo nghiệp thiện được quả báo trời người, tạo nghiệp ác chịu quả báo tam đồ. Không ai cứu được. Chúng ta cần phải hiểu rõ tiêu chuẩn của thiện ác. Phàm những việc tự tư tự lợi đều là nghiệp ác. Tiêu chuẩn thiện ác trong Phật Pháp định từ đây. Phàm những gì lợi ích chúng sanh là thiện nghiệp. Tự lợi là ác, lợi ích chúng sanh là thiện. Nếu nói một cách cụ thể, cụ thể chính là ngũ giới thập thiện. Trong thập thiện có giới không sát sanh, không dễ thực hành. Quý vị thấy côn trùng kiến gián, con muỗi đó cắn quý vị có giết chúng chăng? Rất tự nhiên, đánh bóp một tiếng, giết chết con muỗi. Chẳng qua nó đang đói, muốn ăn một chút gì lót lòng. Tội lỗi đâu có gì lớn lao. Nếu quý vị không chịu bố thí, đuổi đi là được rồi. Nếu chịu bố thí, chịu cúng dường, vậy quý vị để cho nó ăn một bữa. Giới không sát sanh, hành trì nơi những điều nhỏ nhặt này. Động vật dù nhỏ, chúng cũng là một sinh mạng, tuyệt đối không được sát hại. Không những không được sát hại, nếu khiến chúng sanh vì mình mà sanh phiền não, vậy là chúng ta sai. Không được não hại tất cả chúng sanh. Não là khiến họ sanh phiền não. Bởi vậy, giới điều nào cũng đều rất vi tế, đều phải nghiên cứu, thảo luận tỉ mỉ, phải hiểu thật rõ ràng, thấu đáo. Ngũ giới thập thiện, cổ nhân dạy chúng ta rất hay. Trong giới luật toàn thư, sa di luật nghi nói rất hay. Chúng ta cần phải cố gắng học tập. Trong kinh điển, kinh thập thiện nghiệp đạo, kinh này không dài. Thực tế mà nói, kinh này là nền tảng tu học của Phật Pháp. Đối với thập thiện, cần phải rõ ràng minh bạch. Thực hành viên mãn thập thiện là thành Phật. Trong kinh điển chúng ta thấy, thường có câu thiện nam tử, thiện nữ nhân. Tiêu chuẩn của chữ thiện đó là chỉ thập thiện nghiệp đạo. Thọ trì thập thiện nghiệp đạo, thực hành thập thiện nghiệp đạo, người này mới gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Không thể không đọc kinh này. Nó là khoa mục chung của Phật giáo. Khoa mục căn bản, hay nói cách khác, bất luận ta tu học pháp môn nào, đều cần phải học nó. Trong Quán Kinh, Thế Tôn nói với chúng ta về tịnh nghiệp tam phước. Điều đầu tiên của tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không sát, tu thập thiện nghiệp. Bốn câu này chính là kinh thập thiện nghiệp đạo. Kinh thập thiện nghiệp đạo tức là chú giải của bốn câu này, thuyết minh tường tận. Đại sư Ấn Quang không dùng kinh thập thiện nghiệp đạo, Ngài dùng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên. Nội dung quyển sách này cũng là chú giải tường tận bốn câu này. Khế hợp sâu sắc căn cơ của người hiện đại, đặc biệt là người Trung Hoa. Vì sao chúng ta học Cảm Ứng Thiên Vận Biên? Chính là học hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không sát, tu thập thiện nghiệp, là học điều này. Nhất định phải thực hành nó. Đây mới là thiện nam tử, thiện nữ nhân mà trong Kinh Di Đà và Kinh Vô Lượng Thọ nói. Chúng ta đọc kinh, nghe những gì Đức Phật nói, chúng ta có phần. Phật cũng gọi chúng ta. Nếu chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, trái giới cảm ứng thiên và thập thiện nghiệp đạo, tức chúng ta không phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Những gì Phật nói trong kinh không có chúng ta trong đó. Làm sao chúng ta có thể đạt được lợi ích thù thắng của Phật Pháp? Làm sao có thể niệm Phật giảng sanh? Trong kinh Đức Phật nói với chúng ta rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là chư thượng thiện nhân, câu hội nhất xứ. Vì thế chúng ta muốn đến thế giới cực lạc, trước tiên phải làm người thiện, trước tiên phải làm người tốt, sau đó phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm, mới có thể được sanh tịnh độ. Nếu tâm hành chúng ta bất thiện, không đạt được tiêu chuẩn này, dù quý vị niệm Phật nhiều đến đâu, niệm tinh tấn đến đâu, vẫn là nghiệp hoặc trôi nổi, không có người cứu. Chúng ta phải hiểu rõ sự thật này. Câu thứ ba là: Phật dĩ đại bi linh giải thoát. Cuối cùng ai đến cứu chúng ta? Phật đến cứu chúng ta. Phật đến cứu chúng ta vẫn là muốn chúng ta tự cứu mình. Đức Phật dùng phương pháp gì cứu chúng ta? Phương pháp dạy bảo. Phật dạy chúng ta, chúng ta nghe Phật giáo huấn xong phải y giáo phụng hành. Vì thế đối với giáo huấn của Phật phải tin tưởng, phải thấu triệt, phải thực hành. Trong bốn chữ tính giải hành chứng này, mỗi chữ đều bao hàm ba chữ kia. Nếu quý vị nói tôi tin, tin mà không hiểu, không hành không chứng, quý vị chưa tin. Nội dung của chữ tính nghĩa là trong đó có giải, có hành, có chứng. Tin như thế mới là tin thật. Quý vị nói tôi có lý giải, hiểu rồi mà không tin, cũng giống như chưa hiểu. Hiểu rồi không thực hành cũng đồng nghĩa chưa hiểu. Trong giải, điều kiện của nó nhất định có tính, có hành, có chứng. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một, một nhiều không hai. Chúng ta sống trong thời đại hiện nay, tai nạn liên miên. Trong kinh luận của tôn giáo nước ngoài nói đến ngày tận thế, chúng ta thử xem thế đạo nhân tâm hiện nay đối với ngày tận thế mà họ nói, chúng ta có cảm xúc rất sâu sắc. Tâm hành của đại chúng đều lầm đường lạc lối, làm sao có quả báo tốt? Chúng ta quan sát từ trên nghiệp nhân quả báo, thế gian này đúng thật là không có người cứu. Bởi vậy chúng ta mới liên kết các tôn giáo. Hy vọng người lãnh đạo, thầy truyền giáo của mỗi tôn giáo, chúng ta cùng nhau khởi xướng nền giáo dục hòa bình, nền giáo dục thiện đạo. Vì trong mỗi tôn giáo đều có dạy học thập thiện, mọi người không trái phạm. Trong mỗi tôn giáo đều nói về thập thiện. Trong mỗi tôn giáo đều nói về từ bi. Phật Pháp chúng ta gọi từ bi, họ gọi là ái. Thần ái thế nhân, Thượng Đế ái con người, Phật Bồ Tát từ bi với tất cả. Chúng ta tạm thời buông bỏ những việc khác, cực lực đẩy mạnh lòng yêu thương chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, phổ biến thập thiện nghiệp đạo, khuyên đại chúng xã hội đoạn ác tu thiện, từ thập ác trở lại nương vào thập thiện, xã hội liền an định, thế giới sẽ có hòa bình, chúng sanh mới có hạnh phúc, có thể hóa giải, có thể tránh khỏi thiên tai nhân quả. Đây chính là thực hành của câu thứ ba. Phật dùng đại bi khiến giải thoát. Đây cũng là phương tiện thiện xảo của nhà Phật. Chúng ta phải tùy thuận căn cơ chúng sanh thời đại này. Vô nhiệt não long dương ngộ nhập từ chỗ này. Ngài tu học pháp môn này, chứng quả từ pháp môn này. Đoạn lớn này chúng ta giảng đến đây thôi. Hôm nay thời gian đã hết.